Ban chiều chúng ta cũng có đề cập tới vấn đề rằng là nhân hành của chư Phật là tu cầu giải thoát. Thì khi nói đến cái nhân hành thì đó nó là cái nhân, còn quả Phật nó là quả. Cái gì cũng phải có nhân có quả, cho nên là chư Phật cũng phải trải qua nhân quả thì chư Phật mới có thể chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chứ không phải rằng là một vị Phật này ban một cái phép màu hay một cái phép lạ nào cho một cái vị Phật tương lai. Và như chúng ta nhìn thấy thì chẳng có một cái Đức Phật nào ban một cái phép màu hay phép lạ nào cho một Phật tương lai, mà là chỉ truyền thừa một cái đạo. Đạo đó là chính là nhân hành của chư Phật. Thì cái đạo đó rồi, nếu mà chúng ta mà có thể mà nghĩ một cách mà tóm gọn lại để gọi cái đạo nhân hành để thành Phật đó, tức là yếu tố của nhân để đưa đến cái quả của thành Phật, thì chư Phật truyền cho nhau một cái đạo. Thì cái đạo đó nó gọi là thanh tịnh đạo. Thì cái tinh thần là thế nào là thanh tịnh đạo đó, thì cái khóa trước ở Na Uy này nó thì tôi nhớ rằng là tôi có giảng về thanh tịnh đạo, là chư Phật truyền cho nhau cái vấn đề nói trên đó. Rồi thì người nào mà đắc được cái thanh tịnh đạo thì người ấy thành được thanh tịnh pháp thân. Bởi vì cái đạo nói trên, cái con đường nói trên đưa đến một cái kết quả là quả là vô thượng bồ đề, tức là vô thượng chính đẳng chính giác. Thì cái quả đó nó là bao gồm cái y báo và chính báo của cái quả nói trên đó, thì nó thuộc về diện thanh tịnh. Cho nên chính báo đó thì là thanh tịnh thân, y báo đó thì là thanh tịnh độ, tức là độ và thân, thân và độ. Thân là chỉ cho đại khái, gọi là thân tâm, gọi là ngã. Còn y báo chỉ cho cảnh giới, là thuộc về ngã sở. Thế thì cái y báo với chính báo của chư Phật đó, là một cái y báo, chính báo của thanh tịnh. Nói chung đó là cái nhân hành của mười phương hết thảy chư Phật, mười phương ba đời, phải nói thẳng là như vậy. Cho nên như thế thì chúng ta khi tu tập đó, thì chúng ta người Phật tử nó có một cái tinh thần hơi khác với lại các tôn giáo, ở một cái điều rằng là các tôn giáo kia khi nào cũng tin vào cái phép lạ, tin vào một cái quyền năng của Thượng Đế sẽ ban phước hay là giáng họa cho mọi người, trong bao gồm cả chúng ta. Đó là Thượng Đế có một cái quyền năng gọi là toàn năng, là không gì là không làm được, cho nên Thượng Đế có thể ban phước cho mình nếu Ngài muốn, và Ngài có thể giáng họa cho mình nếu Ngài muốn. Thượng Đế có cái quyền năng như vậy. Chính vì cái lý lẽ mà Thượng Đế là một cái bậc có quyền năng như vậy mà cái y báo của Thượng Đế nó lại là một cái cõi bất tử gọi là thiên đường, rất ư là lạc. Cho nên vì như thế đó thì con người, nhân loại chứ không phải chúng sinh, tức là chỉ có nhân loại thôi mới được hưởng cái sự mà cứu rỗi của Thượng Đế, còn rằng là các loài khác thì là vật hy sinh cho loài người. mà Thượng Đế ban tặng. Thế thì con người chỉ cần dựa vào cái bậc toàn năng nói trên đó là đủ rồi. Là bởi sao? Là vì vì bậc toàn năng đó có thể ban phúc cho mình, đưa mình lên. Cho nên chính vì như vậy đó thì chúng ta cũng thấy là có một cái xu hướng ở trong xu hướng gọi là xu hướng cực đoan ở trong tinh thần của Hồi giáo, thì họ chủ trương là họ không cần luận tới cái chuyện mà thiện ác, họ chỉ cần luận tới cái chuyện rằng là vâng lời Thượng Đế. Thế rồi thì có một số giáo sĩ nhồi vào trong đầu của tín đồ là Thượng Đế muốn như thế này, muốn như thế này. Và rồi thì tín đồ làm theo. Đó là gọi là phụng sự cho Thượng Đế. Thì khi làm theo như vậy có thể giết người vô tội, có thể giết người không thù oán. Nhưng mà vì Thượng Đế muốn như vậy thì mình làm như vậy thì mình lên thiên đường. Nếu mình chết đi gọi là tử vi đạo, tại vì chết cho Thượng Đế là tử vi đạo, thì là lên thiên đường. Tức là có cái nghĩa là cái đức tin của họ đó, nó không có màng tới nhân quả, mà cái đức tin của họ là nó chỉ có thuần là đặt niềm tin vào Thượng Đế, và rồi thì mù quáng là làm theo bất luận đó là nhân gì quả gì, không cần biết, chỉ cần biết là Thượng Đế muốn như thế. Đấy, cái tinh thần đó cũng giống như là một vị đệ tử của Đức Phật, cái khi mà chưa được giác ngộ cũng vấp phải cái tinh thần nói trên đó, đó là Ương Quật Ma La. Thì Ương Quật Ma La sư cũng bị cái ông sư phụ bày cho một cái pháp môn mà là muốn hại Ương Quật Ma La, tức là giết cho đủ số người như vậy á, thì coi như rằng là nghĩa là thành được một cái quả, tức là đại khái là theo cái tôn giáo đó là được những cái gì đó mà Thượng Đế ban cho. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là thật chất thì là ngoài đạo Phật ra đó thì hầu như là cái tôn giáo nào cũng thuộc về diện là hữu thần, tức là có nghĩa là tin tưởng một vị Thượng Đế sáng lập nên tất cả mọi sự, và Thượng Đế đó có quyền ban phúc sáng hỏa, trừ đạo Phật. Đạo Phật thì không có chịu chủ trương như vậy, mà đạo Phật thì cho rằng là Thượng Đế cũng không thoát khỏi nhân quả. Thượng Đế cũng vẫn nằm ở trong tinh thần của nhân quả. Chẳng có một cái gì mà không nằm trong tinh thần nhân quả. Cho nên Thượng Đế vì như vậy, Thượng Đế không thể làm một cái gì khác được nhân quả mà thành. Đấy, nhất nhất là cái gì cũng phải theo cái nhân quả. Thì cái đời sống mà tu tập của đạo Phật thật sự đó là một cái đời sống là trên cái phương diện lý, tức là tư tưởng đó, thì phải rằng là phân tích và hiểu biết mọi nhân quả. Trên phương diện hành là chiếu đúng theo tất cả những cái mà lý luận về nhân quả mà chính xác rồi đó, thì thực hành. Tức là thực hành mọi chuyện nó đúng theo cái tinh thần của nhân quả. Thì như vậy đó là người đó là chính hành, người đó là chính tư duy, còn gọi là chính kiến, là chỉ có cái vấn đề là hiểu biết theo đúng nhân quả thì đó là chính kiến, khác hẳn với lại tất cả đức tin ở thế gian này mà thuộc về tôn giáo. Thế thì Ương Quật Ma La ban sơ cũng nghĩ là như vậy, cho nên là có thể làm ác để mà được đạo, cái đó là thuộc về phương diện gọi là mê muội nhân quả. Tại vì tất cả những cái quả mà do nơi ác kết tập thành á, thì trên cái thực chất đó, mọi cái quả mà do nơi cái nhân ác tập thành đó, đều là khổ, đều là họa. Còn cái nhân mà thiện lập thành đó, thì đều là phúc, thì là chỉ cho nhân hay thiên. Còn cái kia họa là chỉ cho tam ác đạo. Nhưng mà còn cái nhân của Phật pháp thì nó siêu xuất thiện với lại ác, cho nên gọi nó là thanh tịnh. Tại vì cái nhân của Phật pháp á, sở dĩ gọi là thanh tịnh là bởi vì rằng là thiện với ác khi nào cũng đối đầu với nhau và không có thể nào mà chung sống được. Tức là hễ thiện có thì ác bị diệt, mà nếu thiện ác hiện đó, thì thiện bị tiêu. Thiện với ác chẳng khác gì là ban ngày với ban đêm. Hết màn đêm buông xuống thì ánh sáng tắt lịm. Hết mà ánh sáng phát sinh thì màn đêm bị đẩy lùi. Không có thể nào màn đêm với ánh sáng song hành được. Thiện với ác nó cũng vậy. Nó không thể nào mà song hành được. Tịnh của Phật Pháp là siêu việt ra khỏi cái thiện và cái ác nó trên đó. Chúng ta cũng có thể nói một cách phải dùng tới một cái ngôn ngữ nào đó để mà miêu tả. Thì chúng ta có thể nói rằng là tịnh là một cái thiện mà gọi là thuần thiện, là không có một mảy may ác nào ở trong. Cái thiện của thế gian đó không phải thuần thiện, bởi cái thiện của thế gian đó vẫn có ác ở trong. Thì như chúng ta biết là có rất là nhiều người nhân danh thiện để ác với cái ác. Có rất là nhiều người nhân danh thiện để thù hận cái ác. Nhưng mà tình của Đạo Phật là một cái thứ thiện mà vô nhiễm với ác. Có nghĩa rằng là chẳng có một cái động cơ ác nào mà có thể làm sao xuyến được cái tinh thần thiện của người tịnh. Tức là làm sao xuyến được tâm tịnh. Tức là không có biến cái tâm tịnh nó trở thành hận thù hay tức tối. Mà cái tâm tịnh nó khi nào cũng vẫn bình thản. Cho nên chúng ta cứ thấy rằng là ngay cả dòng họ Thích của thành Katila bị Lưu Ly Vương tiêu diệt, Đức Phật không có hận thù. A Nan không có hận thù. A Nan Luật không có hận thù. Đó là các vị hoàng tử mang họ Thích. Cho nên tịnh là một thứ vô nhiễm, là một thứ thiện mà vô nhiễm. Thiện thường nhiễm. Một người thiện đó dị ứng với cái ác, cho nên thấy một cái ác nào đó là bất bình ghê lắm. Nhưng mà tịnh đó, thì vô nhiễm. Cái ác không bao giờ làm rung động được cái tịnh hết. Tịnh giống như là một hòn đảo kiên cố mà bất cứ phong ba bão táp ác nào cũng không làm lay động nó được. Cái tịnh của chư Phật là như vậy. Tịnh của chư Phật có một cái sức định lực kia lắm, sức thanh tịnh. Mà khi thanh tịnh nó là tượng trưng cho một cái giới luật mà siêu việt. Mà như tôi nói, giới luật đó là gồm có vấn đề là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác và nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Khi nói là nguyện tu nhất thiết thiện là có nghĩa rằng là ba nghiệp của hành giả, tức là ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp đều tu mọi cái thiện, tất cả mọi cái thiện, không có chê thiện nào hết. Nhìn thiện dưới con mắt bình đẳng, thiện pháp là làm. Cho nên vì rằng là chúng ta nghe kỹ, vì là tu nhất thiết thiện, nhất thiết cho nên chẳng còn một cái gì là thiện mà không tu. Có nghĩa là toàn bộ thiện, nhất thiết rồi. Tức là cái tâm đó là tâm toàn thiện này, mà lại nguyện đoạn nhất thiết ác. Cho nên chẳng có một cái ác nào mà không đoạn. Cho nên tất cả ác đều đoạn. Cho nên vì vậy cái tâm của cái người mà hành giới đó đó là coi như rằng là nhất thiết thiện và chẳng còn một mảy may ác nào. Thì mới có thể đạt được cái mức mà gọi là thuần tịnh. Thì thuần tịnh còn mang một cái màu sắc đó gọi là vô nhiễm. Tức là không có tài nào mà bị nhiễm cái ác. Cho đến độ giống như là lời của Santideva, một vị tổ, một vị Bồ Tát của Mật Tông Tây Tạng. Santideva nói trong Bồ Tát Hành, Santideva nói rằng là người tu Bồ Tát Đạo không có một cái lý do gì để vui mừng trước cái nỗi khổ của bất cứ ai, cho dù kẻ đó là kẻ cực ác, cùng hung cực ác, cho dù kẻ đó là ma quỷ, cho dù kẻ đó là kẻ địch thủ oan gia gì với lại họ. Người tu Bồ Tát Đạo cũng không có lý do gì để vui mừng trước bất cứ nỗi khổ của ai. Ở đây tức là có nghĩa là nói đến cái mà là không lay động, tức là không hoan hỷ trước cái khổ. Người thiện có thể rất là hoan hỷ trước cái khổ của một kẻ ác, trước cái sự đền tội của một kẻ ác. Những người thiện phát tâm hoan hỷ, nhưng người tịnh thì không. Nói như thế thì cũng có nghĩa là cái người mà tu tịnh nghiệp, tu thanh tịnh đạo và vô cảm, mà nói như thế là có cái nghĩa là do vì nguyện tu nhất thiết thiện, cho nên chắc chắn là phải nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Tại vì nó nói là nhất thiết thiện mà lại có một số chúng sinh chừa ra không độ, vậy thì đâu có nhất thiết. Cho nên với cái câu ngắn gọn là nguyện tu nhất thiết thiện đó, là điều đó có bao hàm cái vấn đề là nguyện độ nhất thiết chúng sinh, nguyện đoạn nhất thiết ác, là trong đó có đã có cái nghĩa của cái bao hàm của một cái nghĩa là diệt tận khổ và tập. Và khi nói nguyện tu nhất thiết thiện có nghĩa là thành tựu đạo và diệt. Và nói nguyện đoạn nhất thiết ác là có nghĩa rằng là diệt tận khổ và tập, và nguyện độ nhất thiết chúng sinh rốt ráo vô cùng. Cái nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn thiết ác, trong đó nhấn mạnh phần chính là tự thanh tịnh, cái phụ là thanh tịnh hóa chúng sinh. Tại vì trong cái vấn đề mà tu thiện, cái sự mà thanh tịnh hóa chúng sinh là sự tự thanh tịnh. Nhưng Đức Phật vẫn nhấn lên thêm, tức là có nghĩa là nói à, nguyện tu nhất thiết thiện rồi, nguyện đoạn nhất thiết ác rồi, nhưng mà nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Nguyện độ nhất thiết chúng sinh ở đây thì lại để chỉ cho một vấn đề là nhấn mạnh ở cái vấn đề là hành giả có thể độ chúng sinh, tức là khai thị cho chúng sinh cái thanh tịnh đạo của chư Phật, chỉ bày cho chúng sinh hành thanh tịnh pháp. Khi chúng sinh thành thanh tịnh pháp là chúng sinh đang còn lên đường thanh tịnh. Đường thanh tịnh là đạo, gọi là thanh tịnh đạo, cho nên nó nhập thanh tịnh đạo. Nhập thanh tịnh đạo là lên đường, đi trên cái cảnh thanh tịnh. Cho nên là đó, khi mà phát cái thanh tịnh thì mới nhập vào trong cái thanh tịnh đạo, thì hành cái thanh tịnh hạnh. Hành cái thanh tịnh hạnh là đem cái thanh tịnh đó, đó khai thị làm sao cho chúng sinh biết thực hành, biết thực hành cái pháp thanh tịnh ở trên đó. Thì khi mà chúng sinh mà biết hành thanh tịnh, tức là chúng sinh bắt đầu biết phát tâm thanh tịnh, biết nhập vào đạo thanh tịnh, thì chúng sinh mới biết hành thanh tịnh, thì chúng sinh đó trong tương lai thành Phật. Như vậy là độ. Anh ra đối với lại đạo Phật đó, thì cái con đường để độ là cái con đường làm thế nào mà khai thị cho chúng sinh mở bày được tâm thanh tịnh, tức là phát thanh tịnh tâm để có thể nhập vào thanh tịnh đạo, để có thể hành thanh tịnh pháp, thanh tịnh hành, và để có thể đến được thanh tịnh độ, chứng được thanh tịnh pháp thân. Thì chứng được thanh tịnh pháp thân nó mới là nhất thừa, tức là đến được theo thuật ngữ của Pháp Hoa Kinh là gọi là bảo sở, tức là đến được kho báu, tức là rời bỏ hóa thành. Thế thì như vậy tam tụ định giới đó là của đạo Phật đó, của Đức Phật đó, đề ra nghe thì đại khái là nghe thì ai mà đi tu học bát quan trai là đều thuộc, là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Thuộc nhưng mà không thuộc đó. Tức là có nghĩa là ai cũng thuộc, cũng nói vanh vách được, nhưng mà hiểu không đến, làm không được. Tức là làm thế nào mà có thể mà tu nhất thiết thiện hay là đoạn nhất thiết ác, và như thế nào mới gọi là tu nhất thiết thiện, như thế nào gọi là đoạn nhất thiết ác, như thế nào đó là độ nhất thiết chúng sinh. Anh có cái vấn đề độ nhất thiết chúng sinh là phải làm sao cho họ từ cái cảnh giới bất tịnh gọi là khổ tập lên cảnh giới của thanh tịnh gọi là đạo và diệt. Và rồi khiến cho họ, không phải họ lên, mà khiến cho họ lên đó để làm gì? Lên đó để họ khai thị cho những người khác cái đạo thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh, cái hành thanh tịnh, thì đúng là quy y Tam Bảo. Tức là phải dạy hết cho họ như vậy. Cho nên tôi cũng phải nhắc lại một lần nữa lời của Đức Phật giải thích về pháp bố thí, pháp mà Đức Phật tu đấy, bố thí ba la mật đa. Đức Phật nói bố thí ba la mật đa có ba phẩm: thượng, trung, hạ. Chúng ta cố gắng nhớ. Hạ phẩm bố thí ba la mật đa còn gọi là danh tự bố thí ba la mật đa. Đó là đem hết của cải tài sản của mình bố thí cho chúng sinh, không một chút tiếc nuối. Đó là hạ phẩm thấp nhất của bố thí ba la mật đa. Rồi trung phẩm bố thí ba la mật đa còn được gọi cái tên rằng là thân cận bố thí ba la mật đa. Thân cận có nghĩa là mới gần thôi nha. Còn danh từ là mới là trên chữ nghĩa thôi. Rồi trung phẩm là thân cận bố thí ba la mật đa. Thế thì thân cận bố thí ba la mật đa là gì? Ghê gớm hơn, nghe khiếp hãi hơn, là bố thí đầu mắt tay chân xương tủy của mình cho chúng sinh không hề sợ sệt. Đó là trung phẩm, mà chỉ mới là thân cận bố thí ba la mật đa, là gần gần đến cái mức nó. Còn thượng phẩm bố thí ba la mật đa là cao tột, còn gọi là chân thật bố thí ba la mật đa. Thì chân thật bố thí ba la mật đa là gì? Chắc còn ghê gớm hơn. Còn gì nữa đâu? Đầu mắt tay chân cũng cho rồi, tài sản cũng cho rồi. Tài sản là thuộc về y báo, đầu mắt tay chân thì thuộc về chính báo. Chính báo y báo cho trọn vẹn. Một cái ngã như vậy nó là một cái ngã vĩ đại vô cùng. Cho hết không chừa một cái gì. Thế nhưng chân thật bố thí ba la mật đa là gì thì Đức Phật giải thích. Cái này là cao cấp nhất, bố thí thứ mà siêu đẳng. Đó chính là khai thị mở bày. Đó. Khai thị mở bày cho chúng sinh ngộ nhập phát Bồ Đề Tâm. Đó là cái bố thí lớn nhất, cái cho lớn nhất mà chư Phật gọi là đại sự nhân duyên. Là cái nhân duyên lớn nhất ở nơi đời này. Vì cái nhân duyên đó mà chư Phật thị hiện ở nơi đời theo Kinh Pháp Hoa. Đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Thì đối với lại Đạo Phật á, như thế thì cái bố thí mà làm sao để cho người kia biết được, có thể phát được thanh tịnh tâm, có thể nhập được thanh tịnh đạo, có thể hành được thanh tịnh hành, có thể đến được thanh tịnh độ, có thể chứng được thanh tịnh pháp thân quả, thì cái đó bố thí tuyệt vời. Cái đó là cho lớn nhất ở cuộc đời. Không phải chỉ cho cái người chứng quả, mà còn cho vô số chúng sinh khác được cái người đó tiếp tục khai thị. Thành ra do đó mới nói rằng là cái vấn đề mà bố thí cái thanh tịnh pháp đó, đó là trên hết mọi cái bố thí. Nhưng mà ban sơ hết làm thế nào để có thể rằng là cho được cái thanh tịnh pháp nói trên? Đức Phật dùng tới một cái trí tuệ phương tiện thiện xảo để có thể cho được những thứ khó cho vô cùng. Cái thứ quý nhất này khó cho, cái thứ mà cùi bắp thì dễ cho, mà cho thì ai cũng nhận ra. Còn cái thứ quý nó khó cho lắm. Ai đây mình cho người ta một số tiền, ai cũng cảm động. Cho người ta một cái sâu chuỗi hổ phách thiệt đẹp đi, người ta cũng mừng và cảm động. Nhưng mà cho người ta một cái lời vàng nào đó, mà Đức Phật trong quá khứ phải bỏ ra ngàn vàng để mua một cái câu nói hay, thì người ta nghe xong bỏ ngoài tai. Nói ví dụ như vậy. Nhưng mà cái đó quý hơn. Nghe một bài pháp của Phật có thể là quý hơn rằng là bất cứ là cho cái gì. Thế nhưng mà phàm phu, người phàm thì không có nhận ra như vậy. Thì họ vẫn là nghĩ rằng là cái đó không kể là cho. Tại vì nghe xong rồi cũng vậy hả? Tôi không có thấy gì đâu. Nhưng mà nếu mà nghe mà lay động thân tâm thì nó có khác ngay. Cho nên như vậy thì làm cách nào để có thể cho, có thể bố thí được cái thanh tịnh đạo? Thì chỉ Đức Phật sẽ bày ra những cái phương trước đó. Rằng là làm thế nào để cho người ta hiểu. Cho nên Đức Phật mới phải thuyết và nói nhiều cái pháp. Chẳng hạn như bây giờ Đức Phật cũng được khởi đầu phải nói đến cái tứ diệu đế, tức là nói cho người ta biết rằng là khổ tập diệt đạo. Tập đó là tại vì những cái nhân hành của người ta. Khổ là cái quả của những cái nhân hành nơi trên đó. Đạo là cái nhân hành để đưa đến cái diệt. Diệt đó là chúng ta đã nhớ như ban chiều tôi có nói, diệt đó là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt, bị lạc. Thành ra nó được lạc. Thế thì mà muốn cho người ta hiểu được cái điều đó, đó, để có thể thực hiện, thì chẳng hạn như những người mà có cái căn cơ giống như các vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật nghe pháp tứ diệu đế đó, thì giác ngộ sau 3 lần truyền pháp luân của Đức Phật. Tức là Đức Phật cứ 3 lần truyền pháp luân như vậy, thế thì là mấy cái vị tỳ kheo cái thời Đức Phật dưới trướng của Đức Phật, mà không kể các là các vị đại trưởng lão, mà là các vị tỳ kheo khác đều chứng quả. Là cứ Đức Phật 3 lần truyền pháp luân. Và cái 3 lần truyền pháp luân đó của Đức Phật trải qua tiến trình như thế nào? Nó phải trải qua cái tiến trình rằng là đầu tiên là nói là mấy ông phải nên biết điều này, nên biết, tại hồi nào cũng giờ chưa bao giờ biết, nên biết đó. Đây là khổ, nên biết. Đây là tập, nên trừ. Đây là đạo, nên tu. Đây là diệt, nên chứng. Là mấy nên biết khổ, nhân sinh thì khổ, là có những cái khổ mà đại khái như là sinh lão bệnh tử, rồi bát khổ đó. Trong đó bao gồm sinh lão bệnh tử, ái biệt ly khổ, ngoan tắng hội khổ, ngũ ấm xí tình khổ, vân vân, thuộc về bát khổ, tứ khổ. Nên đó là, đây là những cái khổ nên biết, đó là cái quả đang chịu. Và đây là tập nên trừ, là những cái nhân đang làm. Rồi thì bây giờ biết cái nhân hành đó đưa đến cái quả như vậy rồi. Cái nhân hành đưa đến khổ gọi là tập. Cái kết quả của tập gọi là khổ. Thì bây giờ lập nên một cái nhân mới. Lập nên cái nhân mới gọi là đạo. Thì nhân của đạo, đạo là nhân đưa đến cái quả gọi là diệt. Diệt là quả của cái nhân đạo. Nhưng mà cái điều tiên quyết là muốn như thế đó, thì phải phát một cái tâm đạo và diệt. Cho nên phát tâm là cội nguồn của mọi sự tu tập. Vì vậy ở đây chúng ta, từ tu sĩ đến cư sĩ, mọi vị tu sĩ ở đây, quý thầy cô, trở thành tu sĩ ban sơ từ cái gì? Phát tâm. Phát tâm xuất gia thì mới thành được chứ. Không phát tâm thì làm sao mà thành xuất gia? Hãy phát tâm đầu tiên. Các vị cư sĩ ở đây có thể rằng là Bồ Tát giới. Đó. Thì nguyên nhân làm sao mà trở thành Bồ Tát giới tử? Phát tâm. Phát tâm thọ. Rồi mình có mặt ở đây trở thành những người mà tu học. Đầu tiên hết là gì? Phát tâm. Phát tâm đến khóa này tu học phát tâm, thay vì phát tâm đi chơi thì bây giờ mình nói là phát tâm tới đây học đạo. Hay là nếu mà phát tâm đi chơi thì nó thuộc về cái phương diện của khổ tập. Nếu bây giờ phát cái tâm mà tu tập học đạo thì nó có nghiêng về cái vấn đề của đạo và diệt. Nói như thế để chứng minh rằng là cái gì cũng bắt buộc phải phát tâm. Cho nên vì như vậy, chẳng có một cái gì mà không khởi nguyên từ tâm hết. Thì từ tâm nó mới sinh ra những cái quả như thế này. Cho nên mới nói rằng là nhất thiết duy tâm tạo. Cái gì cũng là từ tâm mà sinh. Cho nên cái cảnh giới hôm nay là cũng do nên cái chuyện phát tâm. Đó. Cái chính báo, cái y báo của hôm nay hiện tại đó đều rằng là do nơi cái sự phát tâm. Thế thì cái yếu tố một cái người mà tin rằng là nhân sinh thì khổ, biết thực sự cái tập, tức là những cái tham sân si của cuộc đời của mình đây là nguyên nhân đưa đến cái quả khổ, thì người đó sẽ phát cái tâm liền đó. Chán nó, không còn say sưa với nó nữa, chán lìa bỏ nó, gọi là phát một cái tâm yếm ly. Thì khi người đó phát cái tâm yếm ly, người đó bước vào một cái nhân mới gọi là đạo, để tu đến cái diệt, thì phát yếm ly tâm tu đạo diệt, thì là A-la-hán. Thì cái quả chứng là A-la-hán. Thì như vậy cái diệt cảnh giới mà tịnh diệt của họ nó là vô di niết bàn. Còn nếu khi họ biết khổ và tập như vậy, họ biết rằng là không phải chỉ có một mình tập rồi đưa đến khổ, mà khắp hết chúng sinh, trong đó có cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, thân bằng, quyến thuộc, ông bà, đủ hết, mà không phải một đời, nhiều đời, đều nằm ở trong cái vòng của khổ và tập, và mình cũng vậy. Cho nên giờ đây thoát ra để cứu mọi người này ra, cho nên phát cái tâm tu đạo chứng diệt để mà độ những cái người này, mà không bằng một tâm yếm ly, mà bằng một cái tâm rằng là độ sinh, nó gọi là bồ đề tâm. Thì những người như vậy gọi là thuộc về phương diện của chứng đạo diệt theo lối của đại thừa, tức là thành được Phật đạo. Anh nói chỉ ăn thua ở cái chỗ mà phát tâm thôi. Còn nếu mà chúng ta học đạo, chúng ta tu tập, mà chúng ta khổ không biết, tập không trừ, đạo không tu, diệt không chứng, thì coi như là chúng ta công cấp là bao nhiêu công đó là học đạo gì cơ, bằng rằng là nghĩa là nước đổ xuống sông, coi như chẳng có một thành quả gì hết, thuộc về cái vấn đề giải thoát. Nếu có chăng nữa thì nó ít ỏi lắm, mà chẳng biết đến cái kiếp nào, tức là mình vẫn duy trì được cái nhân duyên đối với Phật pháp, kiếp sau mình vẫn là một người Phật tử, kiếp sau mình vẫn mang họ thích này thích kia chứ không phải là Ayatollah đó. Thì mình vẫn có cái nhân duyên đó. Thế nhưng chậm lắm, chẳng biết đến chừng nào nhân duyên đó mới khai hoa nở nhụy. Là bởi vì chúng ta một đời tu tập theo Phật pháp, từ cái lúc mà quy y biết đến Phật pháp cho đến bây giờ, nó vẫn vậy hả? Cái nhân duyên nó cũng vẫn vậy hả? Cái nhân duyên nó không đủ duy trì mình cũng có thể bỏ đạo bất cứ lúc nào. Cái nhân duyên nó cho thấy như vậy, cho thấy là mình cũng có thể quên lãng đạo, mình cũng có thể bỏ đạo vì một cái niềm vui, vì một cái chuyện tình, vì một cái quyền lợi, mình sẵn sàng bỏ. Cho nên những cái nhân duyên này nếu có tiếp nối nữa cũng èo èo ọt ọt, cũng chẳng có đủ mạnh để mà lợi mình hay lợi người. Thành ra nếu mà không thấy được đây là khổ nên biết, tại vì hồi nào giờ không biết, cho nên Đức Phật bảo phải nên biết đây là tập. Cái biết khổ rồi thì đây là tập nên trừ, đây là đạo nên tu, đây là diệt nên chứng, chuyển pháp luân thứ nhất. Chưa xong, Bây giờ truyền pháp luân lần thứ hai, đó là đây là khổ phải biết, đây là tập phải trừ, đây là đạo phải tu, đây là diệt phải chứng. Chúng ta có được chuyển pháp luân lần thứ hai chưa? Phải. Chúng ta phải biết cái khổ đó, biết chưa? Chúng ta phải trừ cái tập đó, có trừ không? Chúng ta phải tu cái đạo đó, tu chưa? Thôi diệt khỏi nói tiếp nữa. Nếu vậy là chúng ta chỉ mới được chuyển một pháp luân hết đời này sang đời khác. Chúng ta chưa bao giờ được chuyển đệ nhị pháp luân. Nếu mà chúng ta trải qua đệ nhị pháp luân, lần chuyển thứ hai, tức là chúng ta, đây là khổ phải biết, đây là tập phải trừ, mình nhất định phải trừ, đây là đạo mình nhất định phải tu, và đây là diệt mình nhất định phải chứng. Thì pháp luân thứ ba chuyển một cách dễ dàng. Đây là khổ đã biết, đây là tập đã trừ, đây là đạo đã tu, đây là diệt đã chứng. Cho nên khi mà Đức Phật mà chuyển ba lần pháp luân thì hàng tỳ kheo tăng của Đức Phật hay tỳ kheo ni của Đức Phật đều chứng đắc. Thành ra thực sự thì giáo pháp của Đức Phật luôn luôn chuyển pháp luân cho mình như thế, nhưng mà chỉ có một cái điều là mình chỉ có đứng đến hàng thứ nhất rồi cái mình nghĩ. Tức là mình có tiến lên cái hàng thứ hai để mà có thể phải thì mới đã. Tức là đã biết, đã trừ, đã tu, đã chứng là xong rồi. Là giải thoát. Nhưng mà nguồn gốc của mấy thứ đó là nên phát tâm, phải phát tâm, đã phát tâm lần lượt. Tức là mình nên phát tâm để biết những cái như vậy, rồi phải phát tâm để làm những thứ như vậy, và đã phát tâm tức là thành tựu những cái thứ đó rồi. Thế rồi, để khuyến khích. Tức là cứ có nhiều người nói rằng mấy chuyện đó thì Phật hay Bồ Tát làm được, chứ còn mình là phàm phu làm không được. Hay là có nhiều người cứ nói rằng là cái bậc nào đạo cao đức trọng đâu làm được, chứ còn chúng con thì chưa đủ tài đức làm không có được. Thì điều đó không có chúng tí xíu nào hết nữa. Phát tâm thì được hết, bất luận đó là ai. Mà không phát tâm thì không có làm được cái gì hết, bất luận đó là ai. Cho nên vì như thế Đức Phật mới nói cái nghĩa thâm sâu đó ở trong Đại Thừa Phật Pháp là tôi và quý vị bình đẳng. Cho nên đừng có nói rằng là Phật thì làm được, còn chúng con làm không được. Thì cái người làm được thì thành Phật, cái người làm không được thì là chúng sinh, vậy thôi. Chứ không phải rằng là chúng sinh không làm được chuyện Phật, và chúng sinh mà làm được chuyện Phật thì chúng sinh ấy thành Phật. Thành ra Đức Phật mới nói rằng là bình đẳng, tức là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, tức là tất cả chúng sinh đều có cái tính để thành Phật, tính chất thành Phật. Cho nên Đức Phật mới ví dụ Phật là trưởng giả, là giàu có công đức, chúng sinh là cùng tử, nghèo bần, ăn mày. Thế nhưng Đức Phật nói rằng ăn mày, nhưng mà trong chéo áo rách của ăn mày có viên ngọc báu vô giá. Moi viên ngọc báu đó ra thì ăn mày đó lên chức trưởng giả ngay lập tức, trở thành đại gia ngay lập tức. Cho nên phải biết là trong tất cả cùng tử đều có tính chất của đại gia trong đó, tức là có viên ngọc ở trong chéo áo. Chỉ có cái vấn đề rằng là moi nó ra đi thì hết làm cùng tử. Thì viên ngọc báu đó chỉ cho một cái tâm bình đẳng giữa Phật và nhất thiết chúng sinh, đó là Bồ Đề tâm, đó là Phật tâm. Tại vì Bồ Đề dịch ra là giác Phật. Vậy vì Phật là giác, giác là Phật, Bồ Đề là giác. Thành ra cái tâm Bồ Đề đó ở trong ai cũng có hết. Cho nên vì vậy Đức Phật mới khẳng định rằng chúng sinh nào cũng có khả năng thành Phật. Miễn đem cái tâm đó ra. Nhưng mà chỉ có một điều là có chịu đem hay không. Thay vì đem nó ra thì tự cứu được mình và cứu được nhất thiết chúng sinh. Còn hơn là cứ mãi mãi làm cùng tử để chẳng cứu được ai và để suốt đời cầu xin. Mà Đức Phật không làm gì khác hơn được. Đức Phật không có thể là biến cái gã đó trở thành Phật được. Cũng giống như là mở đầu tôi có nói, Đức Phật truyền thừa cho nhau không phải là làm phép lạ, mà cái người kia đối diện Đức Phật trở thành Phật không có phép lạ gì hết, chỉ có truyền một thứ pháp thôi, gọi là thanh tịnh pháp. Đó là cái đạo của Đức Phật, chúng ta phải hiểu như vậy. Chứ không có làm phép lạ gì, mà cũng chẳng có người nào mà do cầu nguyện mà thành, cho nên là Đức Phật mới nói Ma Ca Diếp rằng, giả sử như có một người muốn qua bờ bên kia, nhưng mà họ đêm ngày ngồi bờ bên này họ cầu nguyện, có khi nào bờ bên kia tới không? Ma Ca Diếp bảo không bao giờ có chuyện đó, Bạch Thế Tôn. Thôi đến đó ngừng là đủ hiểu rồi. Tức là cái ý của Đức Phật là gì? Là phải thực hành. Là không thể dựa vào cầu nguyện. Bây giờ Liên Hoa Đạo Tràng muốn xây chùa thì vận động, sinh hoạt, làm đủ thứ. Mọi người tích cực đóng góp, làm đủ thứ thì ngôi chùa nó thành. Chứ bây giờ mình nói chỉ tin vào cầu nguyện thôi, rồi thầy mới cho cái sớm ngày gục lại, không có làm gì khác ngoài là cầu nguyện rồi cái chùa nó thành. Vinh viễn nó cũng không thành. Nó chỉ có thành bằng mọi cái hành động, mọi cái nỗ lực, với cái sự quyết tâm mà thôi. Thế thì do đó Đức Phật mới chỉ như vậy, và Đức Phật mới nói rằng là nó có cái, tất cả chúng sinh có cái tâm đấy để thành Phật. Thành ra thay vì đó quý vị đó, bây giờ mà cầu xin Như Lai cứu độ thì Như Lai đã cứu rồi. Mà cái cách của Như Lai cứu độ đó là chỉ cho quý vị phát cái tâm đó ra, thì tự dưng ra là quý vị công đức vượt bậc. Thì quý vị không những tự cứu được quý vị không cứu được bất cứ ai quý vị muốn. Còn thay vì bây giờ mình có ngồi cầu nguyện cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho chồng, mình cũng vô ích, cầu nguyện cho mình còn chưa xong. Thành ra cái cứu của Đức Phật để chúng sinh nhìn theo cái con mắt của chúng sinh, cứu chúng sinh là ban phép lạ để cho chúng sinh được như ý. Nhưng mà Đức Phật từ chối cái cứu đó, bởi cái đó không có được. Đức Phật thì ý của Đức Phật cứu là độ, là đưa quý vị từ cái cảnh cầu cứu lên cái cảnh cứu giúp. Quý vị sẽ trở thành đại thí chủ của chúng sinh, quý vị sẽ trở thành người mà ban bố cho chúng sinh chứ không phải xin. Đó là cái cách giúp và cứu của Đức Phật. Mình cầu Đức Phật cứu cho mình cái khổ này, cái khổ nọ, Đức Phật chỉ cho mình cái con đường ra khỏi cảnh khổ, chứ không phải là chỉ cần thoát cái khổ đó thôi, rồi vẫn tiếp tục ở trong cảnh khổ. Giống như bây giờ, tôi nói ví dụ thôi, bây giờ chẳng hạn như là mình đang ở mấy cái nước mà chiến tranh dữ dội hiện tại, như là Syria, như là Iraq, hay là như là Libya. Hả? Bom đạn rơi đêm ngày không có biết là thần chết xuất hiện ở bất kể một cái chỗ nào. Thế rồi mình cầu cho mình yên tối nay. Có người thì tới muốn đem mình ra khỏi cái xứ đó. Nhưng mà mình thì lại chỉ chủ trương rằng là vẫn ở lại, nhưng mà cầu cho mình tránh được bom, nhưng mà không có ra khỏi cái cảnh giới đó. Đức Phật thì Ngài tới đây để độ mình, độ là đưa mình qua bờ bên kia, bờ bình an. Thì từ nay trở đi, mình vĩnh viễn không cần phải cầu xin, cầu an, cầu gì, không có cúng sao giải hạn gì nữa. Chẳng còn một cái hạn, cái sao nào hết trơn nữa. Bình an. Cũng giống như, để tôi nói ví dụ vậy. Tôi đi phóng sinh là cá. Khi tôi có một lần thì tôi cầm con cá, tôi thả và tôi hồi hướng cho nó, Tôi nói đời sau á, bỏ thân cá đi, đừng luyến tiếc, hãy trở lại thân người bằng cái nhân duyên hôm nay, kết cái nhân duyên với lại cái Bồ Tát đạo này. Đừng bao giờ làm thân cá nữa, đừng có luyến tiếc thân cá nữa. Thì cái khi mà tôi nói con cá đừng có luyến tiếc thân cá thì tự nhiên tôi khởi lên một cái ý tưởng. Đúng vậy, con cá nó luyến tiếc thân nó lắm. Cho nên giả sử như bây giờ mình cho nó ba lời ước, thì nó sẽ ước nó là một con cá mạnh khỏe. Điều thứ nhất, điều thứ hai, không khi nào bị dính câu mắc lưới. Điều thứ ba, luôn luôn có đủ đồ ăn, ăn no nê, bơi tung tăng sung sướng. Nó sẽ ước như vậy. Còn mình thì muốn cái gì? Mày đừng có luyến tiếc cái thân cá nữa, xả nó đi, trở lại thân người, thì không cần phải cầu ba điều kia. Phải không? Đâu cần phải cầu là đâu có bao giờ mình bao giờ Nam Mô Quan Thế Bồ Tát cầu cho con đừng có dính câu đó, đừng có mắc lưới. Nó ví dụ vậy, nó con người không có bí. Mình thì muốn cho nó được cái thân người thì từ nay trở đi nó không có cần phải ăn côn trùng nữa, nó không có thèm con giun con dế nữa, nó cao thượng hơn, nó thèm ăn hamburger hay là pizza mấy cái gì đó, đó. Chứ không phải là chỉ giun với dế. Rồi thì nó đó, không có sợ bị ai câu nữa hết. Nhưng mà con cá nếu cho ba điều ước, nó ước như vậy. Cũng như nếu cho mình ba điều ước, thì mình sẽ ước rằng là cho con sống lâu, mạnh khỏe, giàu sang, lấy vợ đẹp mà, hay là lấy chồng giỏi, nó ví dụ như vậy, cầu vậy. Còn mình không bao giờ cho ba điều ước. Mình ước được làm thánh chúng, mình ước được giải thoát, mình ước được độ chúng sinh. Không, đâu có. Thành ra con cá nó luyến tiếc thân nó, mình cũng luyến tiếc cái thân này của mình, nó y chang à. Mình đâu có tu tập để cầu làm thánh chúng. Mình tu tập là để ước những cái điều ước nói trên, để cho con và những cái người con thương luôn luôn được sống với nhau hạnh phúc. Chứ không phải mình tu tập là để mình ra khỏi cái bến bờ của cái vấn đề mà sinh tử luân hồi cho mình và cho những người có nhân duyên lớn với mình, thân bằng quyến thuộc của mình. Mình đâu có tư tưởng đó đâu. Mình làm sao mà ra? Tại không có tư tưởng ra. Thành ra, cái quan trọng của cái vấn đề tu nó mới là sự phát tâm. Có phát tâm ra thì nó mới ra. Tức là mình phát tâm rằng là nguyện đời sau phải làm thánh chúng. Thánh chúng ở các cõi tịnh độ. Chứ không phải là nguyện đời sau làm cái gì. Hay là nguyện, như tôi thường nói, tu tập với nguyện đời đời là một cánh tay của Quan Thế Âm, cứu khổ cứu nạn. Nguyện kiếp kiếp làm con mắt của Quan Thế Âm, thường nhìn thấy cái khổ của chúng sinh. Thì ít ra nguyện như vậy. Thế còn hơn rằng là tu bao nhiêu cũng chỉ nguyện cho cái kiếp thân người, cho nên nó trở lại thành, có phước đi chăng nữa, cũng nhân thiện, phúc báo nhân thiện. Cho nên cũng cùng làm một điều thiện, nhưng mà tùy theo cái phát tâm, thì cái điều thiện ấy là phúc báo nhân thiện, hay điều thiện ấy là đó, vô thượng chính đẳng chính giác. Thế ý nhau à? Thành ra không cần phải chọn lọc điều thiện để làm, mà hãy chọn lọc cái tâm để phát. Thế có người thì nói điều thiện này không nên làm, điều thiện kia không nên làm, tại vì nó thấp hèn lắm, nó chỉ là nhân thiên phúc báo. Không phải. Thiện nào cũng có thể đưa đến quả vô thượng bồ đề bằng sự hồi hướng. Cho nên đừng chọn thiện để tu, mà hãy chọn tâm để phát. Ở khi chọn tâm để phát thì thiện nào làm cũng là thiện hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề. Hay nói đó là cái điều mà khi tu tập đó, chúng ta phải nắm vững cái điều đó. Và nên, đầu tiên phải nói, nên nắm vững điều đó. rồi trong một thời gian tu tập phải nắm vững điều đó. Và tu tập cho đến khi nào mà mình nói là đã nắm vững rồi. Tức là có nghĩa rằng là chẳng còn một cái không gian hay thời gian nào có thể làm cho mình quên mất cái tâm nói trên đó. Tức gọi là đắc tâm, đắc pháp. Cái đó là tâm pháp. Tức là không quên nó thì là đắc. Cho nên vì vậy mà tôi mới ví dụ rằng là như là Đức Phật sinh ra bất luận là ở một thời gian nào, bất luận là ở một hoàn cảnh nào, Đức Phật vẫn hành pháp bố thí. Nhưng mà tôi nói giống như là mấy ông có phước bây giờ mà ông sinh thiên lên đó, thì ông sẽ quên làm bố thí. Cho nên chư thiên nó hạo, nó bào mòn cái phước dần già đi, rồi nó sẽ hiện ngũ suy tướng, rồi nó lại rớt xuống. Nhưng mà còn Phật pháp thì không. Cho nên do nơi cái sự mà phát cái tâm là tâm đại định, cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ một cái thời gian nào, tức cái lúc nào, nói chung là trong bất luận là thời không nào, cái pháp đó cũng không mất. Thân đó, thì Bồ Tát Đạo không màng tới, Bồ Tát Đạo chỉ màng tới cái pháp. Thân này chỉ làm công cụ để duy trì cái pháp đó cho thêm lớn. Phàm phu thì có thể ngược lại là bất cứ một cái gì ở thế tục này, bất cứ một cái pháp nào, dù là pháp thế gian hay là Phật pháp, họ cũng chỉ dùng nó để làm cho thân này thêm được. Nhưng mà Bồ Tát Đạo thì khi nào cũng dùng cái thân này để làm cho cái pháp kia thêm kiên cố, thêm vững bền. Thì một khi mà cái pháp kia mà bất động, tức là dù rằng là ở thời không nào đi chăng nữa, cái người hành giả đó vẫn không quên cái pháp, thì đó là đắc pháp. Thì như vậy thì khi đắc pháp đó, thì là cái pháp đó thành thân, tại nó không có lìa mình nữa. Xưa nay mình cái gì là thân? Nghiệp là thân. Mình xưa nay có thể nói rằng là vô lượng nghiệp làm thân, cho nên có thể nói rằng là vô lượng nghiệp thân là đây, vô lượng nghiệp thân là kia. Còn vô thượng thanh tịnh thân là chư Phật. Là vô thịnh pháp là thân, cái giáo pháp đó. Còn mình là nghiệp, Phật là pháp. Phật lấy pháp làm thân, chúng ta lấy nghiệp làm thân. Rồi thì chúng ta cứ duy trì cái nghiệp đó. Rồi đôi khi chúng ta cầu nguyện, tụng kinh, lễ bái cũng chỉ dành cho cái nghiệp đó thôi. Tức là tôi này. Đó. Tức là chỉ mong cho cái tôi này được cái này, được cái kia. Tức là mọi cái sự mà làm điều thiện pháp hay là tu tập gì cũng chỉ hồi hướng cho cái nghiệp thôi. Nếu mà xét cho cùng, mà nếu mà chỉ lo cho cái nghiệp thôi thì chết chắc rồi. Tại vì cái nghiệp đòi này nó là cái mà chướng ngại trói buộc mình, làm cho mình chìm đắm vô lượng đời, chính là cái nghiệp này mà mình lại củng cố nó. Thay vì là củng cố cái pháp thanh tịnh của Đức Phật. Thế nhưng mà muốn củng cố pháp thanh tịnh thì như là tôi nói, nó tóm lại là đương nhiên là phải phát tâm. Phát tâm mà thực hiện. Thì Đức Phật mới chỉ như vậy, Đức Phật mới nói là nhất thiết mọi người ở đây đều có cái tâm thành Phật. Thì cái tâm đó khai triển ra thì là Phật gọi là Thích Ca Mâu Ni ngồi đây. Còn không khai triển ra thì như chúng ta đây thì gọi là hàng phàm phu chúng sinh ngồi đây. Mà nếu chúng ta khai triển ra thì chúng ta sẽ như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng là mà cái đó là cái gốc, thì cái gốc đó là bình đẳng giữa Phật và chúng sinh. Giữa Phật và chúng sinh thì cái Phật tính là cái tâm đó đó là bình đẳng, không có sai khác. Thì đó là cái điều mà gọi là Huệ Năng giác ngộ. Khi mà Huệ Năng nói rằng là con với Hòa Thượng á, thì có người sang kẻ hèn, có người nam kẻ bắc, nhưng mà Phật tính của con với Hòa Thượng thì bổn vô sai biệt, không có sai khác gì hết. Ngũ Tổ nghe được biết rằng là bậc này là bậc căn khí thượng thừa, cho nên hiểu được như vậy. Tức là nói rằng là cái điều mà nên hiểu đã hiểu rồi mới nói được như vậy. Cho nên vì vậy Hữu Tổ biết ngay rằng đây rằng là người mà kế nghiệp mình. Bằng cái câu nói nói trên đó. Khi mà nói rằng ông chú là cái tay mà quê mùa mà man di mọi rợ rốt nát mà đòi thành Phật. Huệ Năng đáp một cái câu như vậy. Thì đương nhiên rằng Ngũ Tổ biết rằng là Huệ Năng là cái người mà đã biết rõ là mình với chư Phật là bình đẳng. Thì như vậy thì Huệ Năng á, sẽ là một cái người mà có một cái gọi là phát tâm thành Phật. Cho nên vì vậy mà nói một câu, đệ tử đến đây chỉ duy cầu thành Phật, ngoài ra không cầu một điều. Mà hiểu như vậy, mà lại đòi thành Phật, thì đương nhiên là đây là bậc, nghĩa là gọi là căn khí tối thượng thừa. Cho nên vì vậy mà Ngũ Tổ mới bảo rằng, mới giao bi bát cho một cái chú thanh niên mà mù chữ thất học, mà chưa kịp xuất gia. Nó truyền trao y bát cho rồi. Tại vì thực sự thì Huệ Năng cũng chẳng cần xuất gia, giác ngộ rồi. Nhưng mà xuất gia là để nó theo đúng cái mà nghĩa là gọi là cái truyền thống của Phật Pháp, là có Phật Pháp Tăng. Cho nên Ngài phải là một cái vị Tăng. Thế còn thật tình rằng là với cái sự giác ngộ của Huệ Năng á, là siêu xuất rồi. Thế thì mình thấy rằng là cái chuyện mà để mà tín nhận được cái tâm thanh tịnh đó, để mà có thể là có một cái sức mạnh để phát cái tâm thanh tịnh rồi mới nhập vào trong cái đạo của cái tâm thanh tịnh đó, gọi là nhập thanh tịnh đạo, rồi mới có thể là hành cái thanh tịnh hành. Thì là như tôi nói, phát cái tâm thanh tịnh đó là phát tâm vô thượng, cái quy Phật, rồi nhập vào thanh tịnh đạo là kinh tạng của chư Phật, tức là quy pháp, rồi mới hành thanh tịnh hạnh, tức là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, đó là quy Tăng. Thì do như thế đó mà cái nhân tố của thanh tịnh nó từng tiến trình từ thanh tịnh tâm vào thanh tịnh đạo, hành thanh tịnh hành, đến thanh tịnh độ, chứng thanh tịnh quả. Thì thanh tịnh độ là y báo, mà thanh tịnh pháp thân là chính báo. Thì cái chính báo y báo đó nó phải dựa vào hoàn toàn những cái yếu tố nhân quả nói trên đó. Cho nên vì như thế, nếu không phát cái tâm thanh tịnh thì tịnh độ luôn luôn xa vời. Không, đừng bao giờ tin rằng cứ vẫn cái tâm này á, mà tịnh độ đến với mình bằng sự cầu nguyện. Ngươi nghe mẫu đối thoại giữa Đức Phật với lại Maha Kassyap thì mình biết ngay. Mà khi phát tâm thanh tịnh á, thì bờ bên kia nó đến thiệt. Tại sao vậy? Tại vì bờ bên kia chỉ là y báo của tâm thanh tịnh. Thành ra phát cái tâm thanh tịnh thì tự dưng nó có cái y báo của cái tâm thanh tịnh. Phát tâm ác thì nó có y báo của tâm ác. Nó phát tâm thiện, nó có y báo của tâm thiện. Một kẻ phát tâm giết người cướp của, nó có y báo của sự giết người cướp của cái tâm đó. Đó là nhà tù và sự bắt bớ, hình phạt. Luôn luôn như vậy. Hễ phát một cái tâm gì thì tự dưng nó có cái y báo của cái tâm nó trên. Cho nên phát tâm thanh tịnh thì tự dưng là y báo và chính báo nó đều thanh tịnh. Do vậy, khi mà chúng ta tu tập, mà giả sử như bây giờ mà mình chưa có phát được cái tâm yếm ly như là A-la-hán, mà mình cũng có phát nổi Bồ Đề tâm như rằng là chư Phật hay chư Bồ-Tát, thì một cái tối thiểu là phát một cái tâm thiện lương thiện, phát một cái tâm là tu thiện, tức là giống như là tu thập thiện. Thì ít ra phát được những cái tâm như vậy đó, thì cái quả khổ của thế gian này giảm thiểu. Tại vì cái tập đó, cái tham sân si nó vơi bớt, nó có thiện pháp chen lẫn, cho nên quả khổ này nó cũng có quả lạc chen lẫn. Và khi nó đã có cái quả lạc chen lẫn vào thì nó vơi khổ đi. Thành ra thì ít nhất thì cũng phải phát một cái tâm thiện. Thế vì thì cái người mà tu học Phật mà nếu chỉ dựa vào hoàn toàn chuyện cầu nguyện thôi đó, thì coi như người đó không có kết quả. Cái lối mà niềm tin đó cũng như là tu tập đó là cái lối của các tôn giáo, không phải lối của Đạo Phật. Lối của Đạo Phật là luôn luôn phải có nhân quả. Cho nên như tôi nói, Đức Phật không độ một vị Phật tương lai bằng phép lạ, mà luôn luôn độ một Đức Phật tương lai bằng một cái pháp thanh tịnh, bằng cái trí tuệ thanh tịnh. Cái trí tuệ đó là hiểu biết mọi cái nhân quả có lợi lạc cho chúng sinh, mọi cái nhân quả biết về nhất thiết ác để đoạn, đó là khổ tập. Biết về nhất thiết thiện để tu, đó là đạo và diệt. Cho nên thành tựu đạo diệt, cho nên chấm dứt khổ tập. Và cho đến khi chấm dứt hẳn khổ tập rồi, chỉ thuần có đạo và diệt, thì đạo và diệt cũng chẳng còn. Cho nên vì vậy mới nói rằng là vô chứng diệt vô đắc, là thanh tịnh đạo. Tại vì thanh tịnh đạo cũng chẳng còn có thiện và ác, thì chỉ có thanh tịnh. Nếu có thiện thì có ác. Thành ra cái người tu tập thì ít ra nó cũng phải chịu khó một cái vấn đề như vậy. Mình cũng hiểu là ở cuộc đời này có nhiều người thống khổ, nhưng mà tại sao họ thống khổ mà tại sao chúng ta may mắn hơn? Thì chung cục là chúng ta có phúc hơn. Phúc ở tự nhiên trên trời dưới rất xuống đó ư. Thì phúc đó cũng là do nơi là mình gầy dựng. Không do nên mình gầy dựng chứ. Thì mình gầy dựng thì mình mới có được cái phúc. Nếu mà mình mà thường xuyên gầy dựng thì phúc của mình nó thêm lớn. Thì cái họa của mình nó bị yếu đi. Cái đó vẫn thực tế hơn rằng là thiện ác chẳng phân, cách gì lợi là làm. Xong rồi hậu quả đến thì cầu nguyện. Thế cái hậu quả đến rồi cầu nguyện vô ích, tại vì quả không sửa được. Quả chỉ sửa được khi nó chưa thành nhân. Cho nên chỉ chú trọng tới nhân, chỉ tu nhân phúc cho nhiều. Chỉ có làm nhân phúc cho nhiều, nó muốn giàu, thường xuyên bố thí đi. Muốn mạnh khỏe, vô bệnh, thì phóng sinh đi. Thái loại như vậy. Thế cứ gieo nhân đi. Thì tự dưng quả nó tới. Đức Phật chỉ là nhân quả. Cái giáo nghĩa gì của Đức Phật, mọi cái lời dạy của Đức Phật đều dựa theo nhân quả. Đức Phật không có dạy mình cái phép nào là gọi là phép lạ. Tôi chẳng có thấy trong cái kinh điển nào của Đạo Phật mà Đức Phật có tuyên bố rằng là mấy cái này thì không cần tới nhân quả nữa, bởi vì Phật sẽ sử dụng thần thông đem đến phép lạ. Chưa từng có. Giả sử có, tôi cũng tin nó là ngụy kinh. Bởi vì tôi tin chắc và tôi hiểu chắc một cái điều là cái giáo lý của Đạo Phật luôn luôn là đi với nhân quả. Cái đó là một cái gọi là chắc chắn vô cùng, là ở khi mình thấy rằng Đức Phật thọ ký cho một người thành Phật không bằng phép lạ, mà thọ ký vì là cái người kia phát Bồ Đề tâm đó, cầu độ chúng sinh, Đức Phật thọ ký. Chúng ta để ý kinh nào cũng vậy. Chúng ta để ý rằng là Đức Phật Ki Xoa đảnh thọ ký cho một Bồ Tát hay là cho một người nào đó, là phần đông là cái người đó đối trước Đức Phật phát Bồ Đề tâm thì Đức Phật Xoa đảnh và thọ ký cho đời sau thành Phật. Chuyện đó nó đồng nghĩa với rằng là không phải là lúc đó Đức Phật dùng phép lạ để làm cho người kia thành Phật đâu, mà tại người kia bắt đầu có được cái nhân thành Phật, đó là phát khởi Bồ Đề tâm, thì người đó sẽ có kết quả thành Phật. Thành ra Đức Phật chỉ có thọ ký trên phương diện gọi là hình thức. Thế còn bây giờ Đức Phật thọ ký người đấy cũng thành Phật, nhưng mà thọ ký ấy là trên cái một cái hình thức, là Đức Phật hứa khả rằng là phát tâm như vậy đó thì tương lai thành Phật. Thế cho nên là chúng ta cũng hiểu một cái vấn đề là ở trong đạo Phật không có phép lạ. Mà ở trong đạo Phật chỉ có dạy cho mình một cách hết sức là khoa học thôi, là cái gì cũng nhân quả. Là mọi người cứ chiếu theo nhân quả nó tu tập. Thế đó cũng là cái vấn đề để cho mình thấy là lời của Bách Trượng mà nói với cái vị lão tăng kia đó, mà là nói cái vấn đề cái người mà giác ngộ rồi thì đối với nhân quả như thế nào? Bất muội nhân quả. Tức là người ấy có mê mờ nhân quả. Chúng ta sở dĩ mà là tập rồi phải chiêu kết quả khổ là bởi cái lý lẽ là chúng ta mê muội nhân quả, cho nên chúng ta thiếu trí tuệ là tại chúng ta mê mờ nhân quả. Chúng ta không có biết rằng là với cái quả như vậy thì cái nhân nó phải tương đương như thế nào. Chúng ta cũng chẳng hiểu là nhân như vậy nó sẽ đưa chúng ta tới đâu. Chúng ta không biết. Thành ra gọi là mê muội nhân quả. Thành ra còn gọi là không phát sinh trí tuệ. Thành ra muốn phát sinh trí tuệ thì đương nhiên rằng là mọi cái nhân quả đều phải là liễu chi, là am tường, là hiểu rõ, là thấu suốt. Và khi thấu suốt rồi thì mọi hành động của cái người mà Phật giáo đồ là y theo nhân quả hành động, mà không phải y theo cái mê muội nhân quả hành động như là phàm phu ở thế gian, như khủng bố, như giặc cướp, như kẻ trộm, là họ mê muội nhân quả, là họ chỉ nghĩ rằng là họ muốn quả mà có thì họ gieo cái nhân là đi cướp đi trộm, mà họ không hiểu là cái nhân đi cướp đi trộm không thể nào có được kết quả có, mà nó chỉ có đưa đến một cái kết quả là thiệt thân, tù tội và chung cục vẫn tay trắng mà tạo thêm nghiệp. Họ không hiểu như vậy. Thì cuộc đời này cũng vậy, chúng ta muốn mạnh khỏe, muốn trường thọ, muốn vô bệnh, phóng sinh. Chúng ta muốn giàu có, không thiếu thốn, bố thí. Tài chuyện cũng dễ hiểu mà. Của cải chết là mất hết, không ai đem đi theo được qua bên kia thế giới hết. Người ta chỉ có đem đi qua bên kia thế giới được bằng phúc thôi. Nhưng mà của cải có thể đổi ra phúc được. Cũng giống như đồng kron này có thể đổi ra đồng US được. Thì cái cuộc cải ở thế gian này đổi ra phúc được. Cho nên, nói ví dụ thôi, như Bill Gates đó là có khả năng mang nguyên một cái khối phúc, 95% cuộc cải làm từ thiện, mang khối phúc đó lên thiên đường. Điều đó là điều chắc chắn. Nhưng mà thật chất nếu ông không có 95% đó mà không đổi thành phúc thì Bill Gates ra đi không một đồng đô la nào, không một sen ở trong tay mang theo được, tất cả vứt lại. Nhưng mà ông này sẽ mang đi được, bởi vì ông này chuyển nó thành phúc báo. Thành ra những cái mà chúng ta mang đi được không phải là y phục, quần áo, xe hơi, nhà lầu của đời trước, mà chúng ta mang nó đi được bằng cái phúc của đời trước hay cái họa của đời trước mang theo. Nếu mang theo cái họa thì đời này chúng ta khốn khó và khổ sở. Và nếu đem theo cái phúc thì đời này chúng ta sung sướng, tốt lành. Y báo, chính báo. Chính báo thì khôi ngô, xinh đẹp. Y báo thì giàu sang, phú quý. Còn nếu không thì chính báo thì đuôi mù, bệnh phong, đủ thứ. Rồi hoàn cảnh thì rất là đầy đọa. Con người ta chỉ hơn nhau ở cái chỗ phúc đó mà thôi. Cho nên nếu biết trước thì tậu phúc cho mình đi. Mà lại còn phúc lại còn như vậy nữa. Mình đóng bảo hiểm ở cuộc đời này, đóng bảo hiểm bệnh, vẫn bệnh như thường. Người ta chỉ có trả tiền chữa bệnh cho mình thôi. Mình đóng bảo hiểm tử, mình vẫn chết như thường. Mà chết thì nó cho thân nhân mình tiền. Mình đóng bảo hiểm xe cộ, thì xe cộ mình hư thì nó sửa, nhưng mà xe vẫn hư. Nhưng nếu mà ở cuộc đời này đó, mình có một cái bảo hiểm mà đóng bằng phúc á, thì không có bệnh. Đóng bằng phúc thì không có tai nạn. Đóng bằng phúc á thì không có bị trộm cướp. Đóng bằng phúc thì chẳng có bị ai giết hại. Chỉ có phúc mới bảo hiểm được như vậy. Tiền không làm được. Tiền bảo hiểm sức khỏe nhưng mà mình vẫn suy yếu. Nó chỉ có cho mình chữa bệnh. Nhưng nếu mà đóng bảo hiểm sức khỏe bằng phúc á, thì không bệnh thiệt. Nên là tất cả những cái người mà mạnh khỏe, yên ổn, sung sướng này kia, nó là những cái kẻ mà nó đã đóng bảo hiểm bằng phúc từ trước rồi. Tức là khi nó mới đặt chân tới cuộc đời này bằng một đứa trẻ sơ sinh, nó đã mang theo một cái sổ bảo hiểm phúc báo rồi. Cho nên nó được như vậy. Nên mình phải hiểu vậy. Thành ra khi làm phúc đâu có mất, mà lại còn được thêm, mà chẳng mất gì hết ạ. Thành ra trong Phật Pháp khi nào cũng nói rằng là cái sự cho là sự nhận. Cho nên vì vậy cái pháp bố thí mới bình đẳng. Tại vì không có biết rằng là mình cho hay mình nhận. Mình cho người ta, mình nhận lại được cái phúc báo. Cho nên chẳng biết là ai cho ai. Bình đẳng. Vì vậy cho mà vẫn phải gọi rằng là tri ân cái người nhận. Ở trong Phật Pháp. Như thế thì mình thấy là cái sự tu tập mà từ cái vấn đề mà tu để được cái nhân thiên phúc báo, là như tôi nói là phát cái tâm mà gọi là thiện pháp. Đó là nhân thiên phúc báo, cho đến cái tâm mà gọi là chứng tiểu thừa quả, nhị thừa, thanh văn duyên giác. Đó là tâm phát, yếm ly tâm để mà lìa cái khổ tập. Tâm mà cao thượng hơn nữa là tâm của Bồ Tát, tức là phát Bồ Đề tâm, tức là tâm của Phật quả. Thành ra tùy theo cái tâm phát đó mà mình ở cõi nhân thiên, hay là mình chứng vô quả của nhị thừa, hay mình chứng quả Bồ Tát, chứ không phải ở nơi cái việc, ở nơi sự phát tâm là quan trọng nhất. Thành ra mình nhớ như vậy. Thành ra phát tâm nào, nhìn cái sự phát tâm thì biết ngay là cái tương lai người đó thế nào. Nếu người đó chỉ có phát tâm vào cái sự mà quyến luyến cái tôi này thì người đó sẽ ở nhân thiên hưởng phúc báo. Nếu người nào mà yếm ly, chán ghét cái cảnh giới này, nhìn sinh tử như hoan gia, coi ba cõi này như ngục tù, mà phát cái tâm diệt khổ tập, thì người ấy chứng A-la-hán quả. Người nào mà vì cái sự nghiệp mà độ hết thảy chúng sinh ra khỏi cái sự mà sinh tử khổ này, phát tâm mà tu đạo diệt, thì người ấy thành Phật. Hãy nhìn tâm biết thôi. Nó mới nói là nhất thiết duy thầm tạo. Thế là do từ một tâm mà nó sinh ra hết mấy như đó cái. Thế Đức Phật mới bày rằng là hãy phát cái tâm trên hết đi, là Bồ Đề tâm, để thành tựu Phật quả cho được. Thế Đức Phật khi nào cũng khuyên như vậy. Thì nếu mà chúng ta mà chiếu theo như thế mà tu hành thì chúng ta sẽ không có uổng phí đi thêm thời gian của một cái kiếp sống nữa. Thì dù sao thì nó cũng sẽ đốt giai đoạn, nó cũng lợi lạc cho chúng sinh, rồi cái người tu nó cũng được đại công đức. Nhưng mà cái phát Bồ Đề tâm thì luôn luôn phải phát cái nguyện là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, là khi nào cũng phải phát nguyện là đời đời không bao giờ quên Bồ Đề tâm, kiếp kiếp và thường hành Bồ Tát đạo. Thì như thế đó là con đường của đạo Phật thực sự. Mà Đức Phật đến cuộc đời này là muốn chỉ và muốn độ mình là chỉ bày mình như thế. Đó là con đường độ của Đức Phật đấy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất nơi càng đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.